chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, một buổi, Phan Thầm cùng một tên côn đồ kéo đến phòng tiến sĩ Hai gây sự. Hai tái mặt khi nhận ra tên côn đồ. Lần ấy, hắn đã cố tình nằm trên chiếc ghế đá nơi anh và Mai Lâm ngồi, khiến Hai đã to tiếng. Thì ra, Phan Thầm đã thuê hắn theo dõi các cuộc hò hẹn của anh và Mai Lâm. Hai bị tên côn đồ và Phan Thầm đánh cho một trận đòn tơi bời phải nhập viện. Biết đằng nào cũng mất chức. Trong chuyến sang Nga hội thảo, Hai đã tìm cách chạy được tấm giấy mời từ thầy giáo cũ sang cộng tác nghiên cứu khoa học. Mai Lâm cũng có giấy mời của trường cũ sang học nghiên cứu sinh. Hai bỏ nghề, đi buôn, đón mẹ con Mai Lâm về ở cùng. Anh nói thẳng với Mai Lâm giữa hai người phải có một đứa con chung. Thế nhưng có được Mai Lâm, có tiền, Hai cay đắng nhận ra anh vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc bởi Mai Lâm mắc bệnh, không còn khả năng sinh nở. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cầm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại trong buổi đọc truyện hôm nay. Tôi làm việc ở trường cũ chừng 10 ngày thì lại vội vã bay về Hà Nội trong niềm vui mong manh khó nắm bắt. Còn nỗi buồn thì cứ thay nhau ùa đến. Đôi lúc tôi không xác định được mình đang đứng ở đâu và sẽ làm gì sau đó. Tôi đã thật sự mất tín nhiệm với các đồng nghiệp. Không còn con đường nào khác, tôi đành đầu đơn xin từ chức. Đúng hơn là bị gợi ý và được chấp thuận ngay. Có lẽ lãnh đạo viện cũng chỉ mong có thế. Tôi làm việc cầm chừng để đợi thời cơ. Thời gian khắc nghiệt cứ trôi đi theo một dòng chảy tự nhiên. Và trong những khoảng trống rừng rương ấy, cuộc đời mỗi con người đều có những biến đổi đôi khi khó lường trước. Phan Thầm tập trung toàn bộ thời gian vào việc bổ túc tiếng Pháp và sau một đợt kiểm tra trình độ ngoại ngữ, anh ta được bộ chủ quản cử sang Andorra làm chuyên gia giáo dục. Sự chí thú đối với tiếng Pháp của anh ta đã có cơ hội để thi thố. Đó cũng là lối thoát duy nhất mở ra cho anh ta vào thời điểm ấy. Còn Mai Lâm, cô cựu học sinh duyên dáng của trường Đại học Tổng hợp Quốc gia mang tên nhà bác học Lomonosov, một trường tầm cỡ quốc tế, đã được các thầy cũ nhớ đến mời sang làm nghiên cứu sinh chuyên ngành hóa. Đây là một sự ưu tiên dành cho những sinh viên tốt nghiệp ra trường từ những khóa trước với tấm bằng đỏ. Hai mẹ con cô ấy cứ bấn như xúc xích cả ngày, những lo sắm sửa hành trang cho ngày lên đường. Thời gian cập dập đến nỗi chẳng kịp chia tay ai. Bình thường ra thì cô đã về quê thắp hương tạ tội với vong linh song thân. Xin ông bà phù hộ cho mẹ con cô thượng lộ bình an. Tất cả đều phải gác sang một bên. Và lại, đã đến lúc cô ấy cảm thấy việc tiếp tục ở lại nhà chồng trong hoàn cảnh như thế này thật bất tiện. Mà cô lại là người có lòng tự trọng. Như vậy, quan hệ của vợ chồng Phan Thầm không cắt đứt cũng thành ra chia đôi ngả. Nếu trên đời này có cái gọi là số phận, thì tôi phải cảm ơn số phận đã ban phát cho tôi cơ hội có một không hai này. Giấy mời của giáo sư, trưởng khoa cũ của anh đây. Tôi nói và chìa luôn mảnh giấy có chữ ký của giáo sư, trưởng khoa Isekei ra trước mặt Mai Lâm để cô ấy yên tâm. Chỉ có điều tôi đã cố tình lờ đi cái lý do vì sao tôi chạy được cái bảo bối này. Cũng như nhiều nhà khoa học chân chính khác, giáo sư trưởng khoa của tôi là một công dân Xô Viết tốt bụng, suốt đời chỉ biết có những trang sách. Ông không sao hiểu được những hoạt động ngoại khóa của lớp học trò người Việt dưới quyền kiểm soát của ông. Khi tôi đến thăm ông và tặng con gái ông chiếc quần bò Levi's chính hiệu, thì ông cảm động thật sự. Việc bỏ ra một lúc hàng trăm rúp để mua một bộ đồ ngoại xịn là một việc làm không dễ dàng đối với một gia đình trí thức ở Moscow vào thời điểm ấy. Bởi vậy, tôi đã không phải nhiều lời mà xin được ngay một cái giấy mời đáng giá hơn bất kỳ một vật phẩm nào khác. Giáo sư phân trần, nhà trường còn ngặt nghèo về kinh phí đào tạo lắm, bây giờ không còn như trước nữa. Có giấy mời trở lại học tiếp là ưu tiên lắm rồi. tôi sẽ tự túc được tiền ăn học, thưa giáo sư. Tôi động viên ông. Còn vé máy bay? Giáo sư quan tâm hỏi tiếp. Thầy ơi, thầy trong sáng quá. Tôi thoáng nghĩ. Nhưng thầy xa thực tế đời thường lắm rồi. Thưa giáo sư, mọi việc đã sẵn sàng. Tôi trả lời mà không cần cân nhắc nhiều. Anh đi học mà cũng lắm tiền vậy ư? Giáo sư ngước cặp mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Thưa giáo sư, sự ngây thơ của người thầy làm tôi mạnh dạn hẳn lên. Chẳng dám giấu giáo sư, vợ tôi mới gửi sang cho tôi 1.000 đô la. Tất nhiên là tôi đã nói sai sự thật. Có điều hơi lạ là sự thành công bước đầu ấy của tôi dường như chẳng gây cho Mai Lâm một ấn tượng gì đáng kể. Sự im lặng đến mức thờ ơ của cô ấy làm tôi phật ý. Dẫu sao tôi cũng hiểu rằng trong lòng cô ấy đang ngổn ngang trăm mối trước một quyết định hệ trọng của đời người. Mai Lâm chấp nhận trở lại Moscow, nghĩa là tự nguyện rũ bỏ quá khứ và bằng lòng đi hết cùng tôi chặng đường cuối cùng. Và tôi đã tự cho mình cái quyền được che chở cho cả hai mẹ con cô ấy. Tôi khuyên. Trước mắt, hai mẹ con em cứ phải ở tạm trong ốp của trường đã. Anh sẽ bay sang sớm ngày nào hay ngày ấy. Đừng sốt ruột. Tranh thủ cho cái bích học tiếng Nga đi. Phải làm kinh tế. Có thực mới vực được đạo. Là đảng viên, anh nói thế mà không sợ bị phê phán à? Mai Lâm phân vân. Sao em cứ lo những chuyện đầu đâu thế? Tôi nói. Đảng thì phải lo cho dân được ăn no mặc ấm. Là đảng viên mà nghèo thì nhục lắm. Tất cả cũng chỉ vì kế sinh nhai. Người Việt mình về cơ bản là tốt. Nhưng thằng Nguyễn Hai Vịnh mà anh đã gặp và đã có lần nói chuyện với em chẳng đáng khen ư. Nó là đứa năng động đấy. Dạo này anh phát ngôn bạo phổi gớm nhỉ? Tôi nghe rõ tiếng thở dài của Mai Lâm sau câu nói không rõ khen mà cũng chẳng ra chê ấy. Cái học vị của ta ở xứ này phòng có giá trị gì không? Lại phải nuôi cái bích học hết bậc trung học, rồi vào đại học. Tôi bật cười. Cả nghĩ quá đấy, anh đã có kế hoạch rồi. Phải tính chuyện làm ăn lớn. Em cứ nghĩ là anh sẽ làm khoa học. Đổi mới tư duy hơi bị chậm đấy. Em thân mến ạ. Tôi pha trò cốt để giải tỏa sự suy nghĩ có phần hơi nặng nề của Mai Lâm. Không nghiên cứu, nghiên kiếc gì sắt. Thế còn cái giấy giới thiệu sinh hoạt đảng của anh cũng ỉm luôn sao? Lúc đương chức đương quyền, nói còn chẳng ai nghe nữa là tiền đô la mới là vấn đề đầu tiên, em ơi. Cần có vốn để sau này về nước sinh sống và để mà ngẩng mặt nhìn thiên hạ. Anh đã không ít lần giao giảng trước các đồng nghiệp rằng chủ nghĩa Mác Lênin ở ngay trong mỗi chúng ta, anh quên nhanh thế. Anh có thằng bạn, tôi tìm cách chống chế, là chi ủy viên một cơ quan văn hóa hẳn hoi mà cũng bỏ tất ra để làm ngoài. Nó mở một công ty tư nhân chuyên kinh doanh đồ điện tử to vào loại nhất nhì Hà Thành, lại còn thuê cả tá công nhân giúp việc nữa. Nó bảo, tao suốt đời đi xe đạp cọc cạch chỉ vì hai chữ phấn đấu. Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào sự thật, gọi là dân giàu nước mạnh thì phải do nhiều cá nhân giàu mạnh cộng lại. Ai cũng như anh và bạn anh thì chúng mình không chỉ có cái bích mà còn phải có một đứa con chung nữa. Tôi đã bị Mai Lâm dồn vào thế cùng nên phải đánh trống làng. Lạ thật, Mai Lâm thất vọng ra mặt. Chuyện gì anh cũng gắn vào chuyện con chung với con riêng. Mà nào ám ảnh anh ghê gớm thế? Anh không tin mẹ con em à? Cách đặt vấn đề không thật khéo của tôi làm Mai Lâm xỉu người đi. Tôi hiểu. Mai Lâm chưa thể hòa đồng ngay được với những suy nghĩ của tôi, mà tôi cho là thức thời, lại càng không thể thông cảm được với hoàn cảnh của gia đình tôi. Tôi chỉ còn hy vọng là thời gian sẽ làm hai chúng tôi hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn. Tôi đã coi Mai Lâm là vợ, người vợ ngoài hôn nhân. Thế là sau khi hai mẹ con Mai Lâm bay sang Moscow được ít lâu, thì tôi cũng kiếm cớ bay theo. Tôi biết rằng dư luận nghiệt ngã đã và đang kết tội hai chúng tôi vì những chuyến bay xa không cùng hẹn mà nên này. Biết làm sao khi đó lại là một hướng giải thoát của cuộc đời, cho dù là bất đắc dĩ. Tất nhiên, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà làm khoa học nữa. Tôi bất bình với sự đối xử của tổ chức và để trả lời họ, tôi bắt đầu lao vào thương trường như một con thiêu thân. Cuộc sống đã dồn tôi vào thế phải tự thân vận động, đã đặt tôi trước một thử thách, hoặc là quay về nước với hai bàn tay trắng, hoặc là trụ lại được ở xứ người. Sau đó thì hạ hồi phân giải. Có đứa bạn rủ tôi thử lập một cái chợ người Việt ở mát, đại loại như chợ Bến Thành. Nhưng tôi thích mạo hiểm bằng những chuyến đi xa. Thoạt đầu tôi còn theo phường, theo bạn. Dần dần tôi đã tự lập được mọi phương diện. Công việc diễn ra theo chiều hướng thuận lợi và đương nhiên cũng gặp không ít trục trặc. Nhưng dù làm ăn ở Nga hay đi tiệp, mỗi chuyến đi như thế tôi đã gặt hái được không ít kết quả. Đồng tiền, hạt gạo đã rủng rỉnh cả túi áo lẫn túi quần. Tôi vẫn không sao nguôi ngoai được nỗi thắc thỏm, mong có một đứa con trai nối dõi. Tôi đã hai thứ tóc trên đầu, còn Mai Lâm thì đã chạm tuổi 40. Nỗi khát khao ấy ngày càng trở nên bức xúc hơn khi Mai Lâm bỗng dưng bị những trận ốm nặng, trông xanh xao tội nghiệp, người cứ gầy rộc đi, thường xuyên kém ăn mất ngủ. Trên đôi má bầu bĩnh đã xuất hiện mấy nếp nhăn. Tôi phải đưa cô ấy vào bệnh viện, điều trị mất cả tháng trời và bác sĩ người Nga cho biết là cô ấy bị một khối u trong dạ con. Rất may là u lành, tuy chưa phải phẫu thuật ngay nhưng phải điều trị dài ngày. Bác sĩ không nói thẳng ra, song tôi phải tự hiểu là Mai Lâm đã hoàn toàn mất khả năng sinh đẻ. Thật là khủng khiếp. Ông trời cố tình trừng phạt tôi chăng? Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra rằng tôi đã quyết định bỏ vượng vượng để đến với Mai Lâm, trong khi tôi chưa thật sự sẵn sàng gắn bó cả cuộc đời mình với cô ấy. Có những buổi chiều, tôi cứ lang thang một mình trên các hẻ phố, ngơ ngẩn như một kẻ mất hồn. Kiếm nhiều tiền để làm gì nếu như phải sống độc thân suốt đời? Con cái mới là vàng và còn hơn cả vàng. Chỉ thoáng nghĩ đến điều đó, tôi đã rùng mình, nhắm nghiền mắt lại, chân nam đá chân chiêu, xô cả vào người đi đường. Tôi cũng chẳng buồn xin lỗi. Có người tưởng tôi say rượu, toàn dìu tôi vào một cửa hàng bên đường như đã quen làm với những trường hợp quá chén khác. Anh hai ơi! Tiếng thở hổn hển của Mai Lâm chìm vào không trung lạnh giá. Tôi còn nhìn rõ cả từng luồng hơi thở mờ đục từ trong miệng cô ấy phả ra trắng xóa như khói thuốc lào. Sao em lại ở đây? Tôi tỏ ý không bằng lòng. Em đang ốm mà. Anh làm em sợ hết hồn. Mai Lâm hơi tự ái. Cái Bích đã quay về và chắc là đang khóc cạn nước mắt ở nhà kia kìa. Cơm không chịu ăn, cứ nhất định chờ bố về. Nó khóc vì cái gì? Tôi hỏi một câu vô nghĩa. Ơ hay, câu hỏi lại của tôi đã làm Mai Lâm mất bình tĩnh. Vì thương anh, vì thương bố, chứ còn vì cái gì nữa? À, thằng Vịnh mới gọi điện lên đấy. Vịnh ư? Tôi đã lãnh đạm trước một thông tin cũ mềm, nhất là lại phải tiếp nhận vào lúc tâm trí không được thanh thản thế này. Nó nói chuyện với cái Bích. Mai Lâm vừa dìu tôi, vừa kể. Hai đứa vồ được tiếng nhau là cứ xoắn lấy nhau, không rời được cái điện thoại lấy một giây. Nó hỏi thăm chú hai đi tiệp đã về chưa và chú có mua được thuốc kháng sinh cho nó không. Ngày đầu bố nó đang ốm thập tử nhất sinh. Em giàu lòng thương người quá đấy. Tôi cứ nói đại đi và cũng chẳng biết nói để làm gì. Khi đã tĩnh tâm trở lại, tôi nói tiếp. Vịnh là một đứa con có hiếu, anh đã chẳng khen nó trước mặt em một đôi lần đó thôi. Có điều về quan hệ của nó với cái Bích, theo anh em nên để mắt đến một chút. Anh có nghiêm túc quá không? Mai Lâm hỏi và không đợi tôi trả lời cô ấy đã vẫy một chiếc xe taxi lại gần và đẩy tôi ngồi vào trong xe. Gần đây, trong nhiều câu chuyện với tôi, Mai Lâm rất có ý thức gài thêm cái Bích vào, như thể muốn đặt một cái gạch nối tin cậy giữa tôi và cô ấy. Đó là một nhã ý, một cách xử sự đáng yêu. Thực lòng, tôi cũng coi Bích như con gái rứt ruột đẻ ra, mong sớm xóa đi sự cách bức không cần có giữa bố dượng với con gái riêng của người vợ sau. Nhưng hình như mọi cố gắng của tôi còn bị lấn cấn một điều gì đó khó diễn ra thành lời. Khó viết nên thành chữ, khoảng cách giữa tôi và Bích vẫn chưa rút ngắn thêm được bao nhiêu. Tôi đã không thể phá víu đứa con gái ấy vào tình cảm của mình được. Mai Lâm cũng ngầm hiểu như thế, đó cũng là nỗi day dứt hàng ngày của người mẹ, người vợ trong con người cô ấy. Và như vậy, xung quanh Bích lúc nào cũng có một màn sương dối trá do mẹ và dượng bùa vây. biết là dối trá, là có hại mà vẫn cứ bùa vây. Có thể một nguyên nhân rất tế nhị mà chính tôi và cả Mai Lâm đã vô tình không để ý. Bích đã không còn là một cô bé nữa. Nói cách khác là khi hai chúng tôi đến với nhau thì Bích đã là một nữ sinh trung học. Mọi nhận thức của nó không đơn thuần chỉ dừng lại ở cảm tính, mà còn được lý trí soi dọi. Nếu không nói là còn được trực giác của giới tính trợ giúp. Cho nên câu hỏi, nó khóc vì cái gì mà tôi đã xì ra một cách vô thức ít phút trước đây, chính là do bị mặc cảm ấy chế ngự. Hơn nữa, cú sốc về một lần va chạm giữa tôi và Bích xảy ra vài tháng trước vẫn còn để lại trong tôi một ấn tượng không mấy êm ái. Nếu không nói là nó lúc nào cũng cứ nhíu nhíu bên tôi như cái vảy nhọt bọc còn sót lại trên cơ thể. Vẫn là chuyện xung quanh sự quan hệ của nó với thằng Vịnh. Tôi đã biết Vịnh trong trường hợp nào ư? Hẳn đây là một câu hỏi mà nhiều người quan tâm. Hôm ấy tôi đến cửa hàng số 9 chuyên bán đồ gia dụng nằm trên đường phố Kirov và bắt gặp một nhóm khoảng gần chục các cô gái Việt Nam đang xếp hàng mua nồi hầm. Vì sốt ruột mong đến lượt mình, các cô đã gây ra tình trạng lộn xộn một cách không cần thiết, khiến bà cửa hàng trưởng đứng tuổi không bằng lòng và bà đã lầu bầu mấy câu gì đó rất khó lọt tai. Lúc đó có một thanh niên người Việt, dáng thanh tú điển trai, chắc là không cùng nhóm với mấy cô gái đồng hương này, thấy cảnh trướng tai gai mắt, bèn chạy lại, la to. Các bạn, chẳng lẽ không ai trong số các bạn hiểu tiếng Nga ư? Anh ta đã phát bực, nói to hơn. Các bạn vừa bị mắng đấy. Rồi anh ta quay sang phía bà cửa hàng trưởng, sổ ra một tràng tiếng Nga khá lưu loát, đại ý muốn thanh minh và bảo vệ những người đồng hương của mình. Chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát, nhưng chàng trai đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của tôi. Cháu là lưu học sinh à? Tôi hỏi. Không, cháu sang đây theo chế độ xuất khẩu lao động. Cháu học tiếng Nga từ khi nào vậy? Nói tiếng Nga như người Nga. Cháu tự học. Cậu ta rụt rè đáp. Tôi rất ngưỡng mộ những người có lòng tự trọng. Thế cháu làm việc ở đâu?
Ở Kisi, chú ạ.
Tên gì?
Vịnh ạ.
Anh ta đáp và gương mặt bỗng trở nên đăm chiêu hơn khi hạ giọng phàn nàn với tôi. Đồng tiền đã làm con người ta mờ mắt. Phải thay đổi cách nghĩ chú ạ. Làm giàu bằng cách này không ổn. Lúc ấy tôi chỉ có một suy nghĩ. Anh bạn trẻ này khôn lớn trước tuổi nhiều quá. Song tôi không khỏi phân vân khi mà ngay sau đó có một phụ nữ Nga đứng tuổi đã không cần giữ kẽ hỏi tôi. Ông thấy chủ nghĩa xã hội ở đất nước chúng tôi thế nào? Nói thật đi, ông có ưng không?
Chuyện giữa tôi và Vịnh còn kéo dài chừng 5 phút nữa thì ai đi đường đấy, vì tôi đang có công việc gấp và cũng đã đến giờ cửa hàng nghỉ việc rồi. Tôi ghi cho Vịnh số điện thoại nhà tôi, địa chỉ nơi tôi ở và đương nhiên tôi đã tỏ thiện chí mời cậu ta đến, nếu có dịp thì đến chơi. Những người đồng hương ở xa tổ quốc trông thấy nhau là quý, nhưng tôi không lường được lời mời của tôi và sự có mặt của Vịnh ở nhà tôi, tuy mới chỉ đôi lần mà lại dẫn đến một kết cục khác ngoài ý muốn. Bích cứ xoắn lấy cậu ta. Phải, một chàng trai cao giáo, có gương mặt dễ ưa thì việc nhanh chóng chiếm được cảm tình của các cô gái trẻ âu cũng là chuyện thường tình. Song chuyện không bình thường ở đây là hai đứa mới quen nhau, cả hai cùng quá non dại, mà ở cái xứ xa lạ này tôi có cảm giác giữa hôn nhân và tình yêu hầu như không có ranh giới rõ rệt. Mọi điều không hay đều có thể xảy ra. Tôi càng kinh ngạc khi thấy Bích hiểu về Vịnh còn hơn cả những gì tôi biết về cậu ta. Có những chuyện tình cờ tôi nghe lỏm được qua những lần hai mẹ con Mai Lâm thủ thỉ với nhau. Mẹ này, Bích nhỏ nhẹ. Anh Vịnh có nhiều điểm giống dượng con lắm. Con quan tâm đến chuyện ấy làm gì? Tôi nằm ở phòng bên nhưng vẫn nghe rất rõ tiếng Mai Lâm hỏi lại con gái bằng một giọng rừng rưng. Không hiểu sau câu hỏi nửa đặt vấn đề, nửa có ý răn đe kia, người mẹ sẽ xử sự ra sao đây? Con thấy là lạ, mẹ ạ. Bích vẫn tiếp tục nói một cách hồn nhiên. Này nhé, hai người cùng họ Nguyễn, mà là Nguyễn Hai Vịnh, lại cùng quê Lâm Thao. Tình cờ con đọc hộ chiếu của anh ấy, thấy ghi rõ như vậy. Nhưng lạ nhất là anh ấy cũng có một nốt ruồi sau gáy như của dượng. Sao con biết kỹ thế? Tôi đoán chắc là chuyện của Bích đã làm Mai Lâm thảng thốt. Một người con gái mà biết đến cả cái nốt ruồi trên thân thể người con trai thì không còn là chuyện bình thường nữa. Tôi cũng thắc thỏm không yên, tôi bèn ngồi phắt dậy. Tự dưng con phát hiện ra? Bích lúng túng thú nhận. Con phát hiện ra trong trường hợp nào? Giọng người mẹ đã trở nên nghiêm khắc và ngấn đầy âu lo. Lúc anh ấy tắm... À, Bích càng lúng túng hơn. Nghĩa là con đã xem trộm. Mẹ chỉ vớ vẩn. Bích bỗng la lên. Lúc anh ấy ở trong nhà tắm đi ra, đang còn mặc áo may ô, mẹ hiểu chưa? Con đã làm mẹ sợ. Mai Lâm thở phào một hơi. Tôi hình dung thấy gương mặt người mẹ nhẹ nhõm hẳn đi. Cô ấy lại nói tiếp, giọng thiếu tự tin. Chuyện người giống nhau trên đời này thì chán vạn. Thôi, dẹp đi. Tôi lại không cho dẹp. Tôi sang thẳng buồng ngủ của Bích. Cánh cửa buồng vẫn để hé ra, nên tôi không cần gõ ám hiệu mà cứ lẳng lặng đi vào. Cái Bích vẫn đang ôm chặt lấy mẹ, như thể muốn tiếp sức cho mẹ sau giây phút đột biến thoáng qua. Xin lỗi, tôi nói với Bích. Dượng đã nghe được chuyện của con, tuy không đầy đủ. Con nghĩ là nếu Dượng biết cũng tốt. Bích đáp lại với một thái độ chững chạc. Tốt ư, tôi đã hơi gay gắt. Theo Dượng, con nên chấm dứt ngay đi. Chấm dứt cái gì cơ ạ? Bích ngước nhìn tôi bằng một cái nhìn thật khó hiểu. Chấm dứt quan hệ với thằng Vịnh. Tôi gằn từng tiếng như ra lệnh. Nhưng đây là quyền của con. Đó là lần đầu tiên Bích đã cãi lại tôi. Mai Lâm nghiêm sắc mặt nhìn nó và toan nói với nó điều gì đó. Nhưng cô ấy cứ ấp úng trong miệng như mắc xương cá. Tôi mất bình tĩnh, quay ra mắng Mai Lâm. Cô dạy con như vậy à? Kìa anh! Mai Lâm nhìn tôi với ánh mắt gần như van vỉ. Mẹ! Bích buột ra câu ấy rồi đùng đùng đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, không thèm nói lại với tôi nửa lời. Mai Lâm ngồi lại bưng mặt khóc. Thật tình tôi không có ý định can thiệp vào tình cảm riêng tư của Bích, mà tôi muốn nhân chuyện này để thử xem sự trung thành của mẹ con Mai Lâm đối với tôi như thế nào. Đặc biệt là với Bích, để xem nó có toàn tâm toàn ý coi tôi như bố đẻ của nó không. Một ước muốn nhỏ nhoi mà làm được thì thật không dễ. Nhưng nó đã cưỡng lại ý chí của tôi, thậm chí còn không tôn trọng tôi. Dưới chân tôi là một cái vỏ trứng rỗng, bị dẫm vỡ đang phát ra những tiếng kêu lạo xạo ghê cả răng. Vẫn biết từ lâu Bích đã là trở ngại trong mối tương quan giữa tôi và mẹ nó, nhưng lúc này sự trở ngại ấy càng hiện hữu, hiện hình hơn lúc nào hết và có lẽ rất khó vượt qua. Có mặt nó tôi cứ thấy vướng bận, phải cân nhắc khi nói năng, phải giữ kẽ lúc đi đứng và cái cảm giác hằn học đã nảy sinh trong tôi từ lúc nào khi tôi buộc phải chấp nhận nó trong một chừng mực nào đó. Cái ý nghĩ con bé khinh nhờn tôi, thù hằn tôi giờ đã được chứng thực. Tôi chấp nhận thất bại trong nỗi âm thầm cay đắng. Không muốn làm Mai Lâm thêm khổ tâm, tôi lủi lủi quay về phòng riêng. Có tiếng Bích đang nức nở ở đâu đó. Tôi bực mình ngồi vào bàn, phóng bút viết mấy chữ gửi cho thằng Vịnh. Tự chung chỉ có một ý. Tôi cấm nó từ nay mỗi khi lên Moscow không được bén mảng đến nhà tôi nữa. Tôi nhớ là sau sự cố đáng buồn ấy không lâu, Mai Lâm đã chủ động làm lành với tôi, tìm cách an ủi tôi bằng một giọng lúc nào cũng dịu dàng như ánh trăng. Em xin anh bớt giận. Con nó còn dại. Tuổi biết yêu rồi thì không thể nói là dại được nữa. Tôi đã nhắc lại cái điều muôn thuở, ai cũng biết. Nhưng lúc này lại là cần thiết, vì thâm tâm tôi cũng rất muốn làm cho bầu không khí căng thẳng trong nhà sớm dịu đi. Em hiểu nỗi khổ tâm của anh. Mai Lâm nói tiếp. Nhưng giá anh đừng gửi thư cho thằng Vịnh. Sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi dồn như thể bị thúc bách. Không có gì trầm trọng cả. Mai Lâm thanh minh. Thằng Vịnh có gọi điện cho cái Bích. Nó bảo nó sợ anh. Tạm thời cứ như vậy đã. Không còn biết làm gì hơn, tôi đành giả tạng bận việc để tránh phải tiếp xúc cuộc đối thoại mà tôi hoàn toàn không muốn. Mẹ con Mai Lâm vừa ra khỏi nhà thì những cơn gió rú rít cuối cùng vẫn cố gượng tàn lực quất mạnh vào những bức tường nhà cao tầng, như thể muốn trút cho hết nỗi hằn học sau một chặng đường dài di chuyển đầy trắc trở. Khi gió ngừng thổi thì cũng là lúc bầu trời thủ đô liên bang trở nên trong sáng lạ thường. và cũng lạnh lẽo một cách khủng khiếp. Những lớp tuyết chồng chất lên nhau đã đóng cứng lại, tạo thành những gờ núi nhỏ trải suốt dọc hai lối đi. Mặt đường trơn nhùi, nhiều chỗ tuyết đọng trong suốt, ánh lên như những đống thủy tinh. Sơ ý dẫm phải là bị trượt ngã ngay. Bích đã bị trượt giày trong tình huống như thế, may mà nó kịp túm được vạt áo mẹ, nếu không đã phải chịu một cú ngã đau nhức xương. Mẹ, dạo này con hay bị mất ngủ quá. Bích chạy lên ngang với mẹ, nói trong tiếng thở dài. Hẳn là con vẫn còn giận dượng. Mai Lâm đưa ra một câu hỏi vẫn canh cánh bên lòng từ lâu, làm như thể không nghe tiếng Bích vừa nói. Chuyện ấy con đã đưa vào từ điển rồi. Bích pha trò. Mẹ đừng bao giờ nhắc lại nữa nhé. Mai Lâm bật cười vì câu nói ngộ nghĩnh của con gái. Được ra khỏi nhà, được hòa mình với thiên nhiên bao la và trong lành, Mai Lâm thấy trong người nhẹ nhõm hẳn. Mặc dù đôi vành tai cô như sắp đóng cứng lại, tường rơi rụng đến nơi vì giá buốt. Hai mẹ con đáp chuyến xe buýt quen thuộc, mang biển số 666 để ra bến xe điện ngầm, chứ không đi qua tắt, qua nhiều quả đồi như mọi người. Tuyến đường này vòng vèo nhiều khúc nhưng khá đông hành khách lên xuống. Bữa nào trời ấm áp, mẹ con mình thử đi trượt tuyết, Bích nhé. Mai Lâm nhìn đám trẻ con đang hồn nhiên nghịch tuyết trong một khu vườn bỏ hoang phía trước và nói. Mẹ nói với con chuyện đó sắp đủ tỷ lần có lẽ rồi. Bích cười rúc rích trêu mẹ. Chờ mẹ uống hết đợt thuốc này đã. Mẹ ơi! Bích gọi to vì sợ tiếng bị gió tuyết át đi. Bà nội nhắc con là gửi cho bà một tấm ảnh con chụp đứng trước tuyết. Chả là hồi bé, con vẫn được nghe bà kể chuyện công chúa tuyết xinh đẹp. Nhưng mà bà không được khỏe, mẹ ạ. Chỉ gửi ảnh chụp một mình con đang đứng trước tuyết thôi ư. Một ý nghĩ nặng trĩu chợt thoảng qua làm Mai Lâm hơi bị khựng lại. Mình chả là gì trong cái gia đình ấy nữa. Con đã viết thư cho bà chưa? Cô hỏi. Rồi, Bích đáp. Con còn gửi qua một chú ở sứ quán cho bà một thanh sô-cô-la nữa. Cháu của bà thảo quá. Mai Lâm thấy vui vui vì việc làm còn đầy chất trẻ con của Bích. Ăn hết thanh sô-cô-la của con, bà sẽ thọ thêm được 5 năm nữa đấy. Dù thế nào, mình cũng không bao giờ giáo dục con trẻ hỗn láo với người lớn. Cô nhủ thầm và tự bằng lòng với ý nghĩ ấy của mình. Được khen, Bích khoái chí cười rụt cả cổ lại. Cô còn đang muốn nói tiếp thì chiếc xe buýt số 666 đã cập bến cuối cùng. Ai nấy vội vã xuống xe để nhường chỗ cho khách lên. Hai mẹ con rảo bước về phía cửa, dẫn xuống ga xe điện ngầm. Chẳng mấy chốc, đã mất hút trong dòng người cuồn cuộn, lúc nào cũng vội vã tất bật. Có lẽ là do đã nhiễm tắc phong công nghiệp, chứ không hẳn là vì tính cấp bách của công việc. Không khí dưới khoang nhà ga ấm hẳn lên, thậm chí nặng hơi người. Nhiều hành khách còn phải cởi phanh áo banto hoặc bỏ mũ lông đội đầu ra cho đỡ nóng. Bích bỗng níu chặt áo mẹ, một tay chỉ về phía lối lên ở cửa ga bên trái và hỏi. Mẹ có để ý thấy người phụ nữ bán hoa đứng như bụt mọc kia không? Có, Mai Lâm đáp. Hình như bà ấy mới từ ngoại thành vào. Chỉ bán hoa cầm trứng đỏ thôi, mẹ ạ. Bích nói thêm. Có ma nào mua cho đâu? Mai Lâm nhấn giọng. Thế mà vẫn kiên trì đứng một chỗ. Bất chấp tuyết rơi, kể cũng lạ. Thật ra, hình ảnh người phụ nữ Nga đứng tuổi, đứng bán cầm trứng đỏ kia, Mai Lâm đã phát hiện ra từ non một tháng nay. Có điều cô không nói với ai, đơn giản vì nói ra cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, loại người làm việc ấy thì ở các thành phố đông dân này không hiếm. Biết đâu bà ta chẳng là một trong những quả phụ Nga có chồng hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mà cô vẫn gặp trên nhiều công viên ở Moscow mỗi khi chiều xuống. Nhưng cũng có thể không phải, vì bà ta chưa đến nỗi già. Điều đáng nói là, bây giờ, cái hình ảnh tưởng như xa lạ kia đã lọt vào tầm suy nghĩ của con gái cô và nó đã thật sự khiến cô phải để tâm khi nó có liên quan đến những điều mà con gái cô đang nói. Tội nghiệp, Bích bất giác thở dài, đôi vai hơi so lại vì lạnh. Rét mướt thế này, chỉ có dượng con là hay mua hoa của bà ấy thôi. Thế à? Hình như Mai Lâm vừa bị giật mình. Dượng con mua cầm trứng đỏ làm gì? Chẳng để làm gì cả. Bích cố ý nhấn vào mấy từ cuối. Cầm trứng đỏ là loài hoa biểu hiện cho tình cảm nam nữ của người phương Tây. Con hiểu chứ? Không ai thừa tiền mua cầm trứng đỏ để chơi cả. Thế mà có đấy. Bích cố tình trêu mẹ. Hôm nào gặp bà ấy, Dượng cũng mua một bông. Đi một đoạn xa, Dượng lại cài bông đó lên một cành cây táo. Có lần Dượng còn làm như không biết, để 2 đồng một súp mới cứng, cặp díp đưa cả cho bà. Nhưng khi phát hiện ra, lần sau gặp lại Dượng, bà kiên quyết trả lại. Dượng liền mua 2 bông một lúc, rồi lại đem tặng cho những cành cây. Mai Lâm bật cười, phần vì cách kể chuyện dí dỏm của con gái, phần vì cách xử sự của hai đối với người đàn bà Nga đáng thương kia. Cũng qua lời kể hào hứng, đầy chất tự thú của con gái, Mai Lâm hiểu rằng con gái cô cũng đã nhận được một bông cẩm chướng đỏ như thế, nhưng trong một tình huống hoàn toàn khác. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 13 tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.